Rồi bây giờ tôi muốn nói với đại chúng là cái việc học của chúng ta cái này nghe có rõ không? Ở dưới nghe có rõ không? Cái máy này có không? 1, 2, 3 có không? 1, 2, 3 cái này dường như chưa mở hay sao? Cái này của ai đây? Còn này của ai đây? Coi kiểm tra coi sao. Tôi xin nhắc toàn thể đi chúng cái này. Chúng ta hãy phát bồ đề tâm, giữ vững dứt khoát cái lập trường là học đạo để hành đạo và để chứng đạo, và dứt khoát phát bồ đề tâm hướng cái lập trường và cái tôn chỉ của chúng ta là như thế: học đạo để hành đạo và để chứng đạo. Chứ chúng ta không phải học đạo để làm những cái việc kiếm ăn, và để làm cái việc mà nổi bật công danh trên cõi đời. Và chúng ta cũng không hướng vào cái sự nghiệp lớn lao trên cõi đời. Nếu chúng ta lơi cảnh giác, chúng ta sẽ sa vào cái quỹ đạo đó. Cái quỹ đạo là chúng ta đam mê sự nghiệp. Đam mê sự nghiệp chúng ta tạo rất nhiều chùa, từ 1 chùa cho tới 10 chùa, tới 15 chùa. Từ trong nước cũng như ngoài nước. Nếu chúng ta đam mê cái đó là chúng ta sai lầm hoàn toàn cái tôn chỉ của đạo Phật. Thành ra về sự nghiệp chúng ta quyết định phải viễn ly. Về công danh chúng ta cũng phải phát bồ đề tâm, quyết định phải viễn ly. Tức là công danh và sự nghiệp là cái đó không phải là cái của chúng ta. Còn lấy cái nghề tu hành để kiếm ăn là hèn mọn, thấp kém vô cùng. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta không phải là lấy cái nghề để lấy cái việc tu hành để làm cái nghề để kiếm ăn, mà việc tu hành của chúng ta là học đạo để rốt tâm hành đạo và quyết tâm để chứng đạo. Dù là hành đạo không trọn vẹn như ý muốn trong bằng trong, nhưng mà cái đó là do môi trường, do hoàn cảnh, do nghị lực của mình. Mình phải phấn đấu. Còn nó tới được chừng nào thì tận nhân lực tri thiên mạng, thế gian người ta nói như thế. Nhưng mà mình phải quyết tâm là hành đạo, và cái đích cuối cùng của mình là phải đạt đạo, chứng đạo. Cho nên là để ý ba cái điểm: một là không phải học đạo để lấy làm nghề kiếm ăn, hai là không phải học đạo để thành tựu cái công danh sự nghiệp. Mà như tôi nói đó, chữ vọng nó có nghĩa là cái chữ danh vọng nó cũng nằm ở trong cái chữ vọng đó, đó một thứ đó, nó có cái đích để cho người ta trông vào, ta nhìn vào, ta hướng vào, người ta đam mê và ta trông ngóng mong chờ, nó có cái đích đó, mong chờ sự kính phục, sự trông vọng của người khác. Thành chữ danh vọng cũng như chữ ngài vọng là vậy đó. Mình không cần cái danh vọng, rồi mình không cần sự nghiệp. Do vậy cho nên là hôm nay tôi muốn nói với đại chúng là tôi đề xuất là các vị phải để ý về cái việc mà đời sống của chúng ta học đạo hành đạo đó, để chứng đạo đó, thì phải để ý cái vấn đề là tu thiền. Mà muốn tu thiền thì không phải giống như các thiền sư là người ta quảng cáo thiền này thiền nọ thiền kia nhiều thứ thiền lắm, nhưng mà theo tôi biết thì là không có ông thiền sư nào mà nêu ra cái tu thiền mà có cái chủ đích đàng hoàng. Đa số các cái trường thiền là người ta đề xuất ra cái kiểu thi ngồi, ai ngồi lâu là tốt, ai ngồi nửa giờ là được điểm 3, ai ngồi 1 giờ là được điểm 7, ai ngồi 3 tiếng đồng hồ một lượt là được điểm 10. Thành ra người ta tập thi ngồi nhiều lắm. Mà cái thiền chánh gốc mà để đi tới cái chỗ mà an lạc thật sự, giải thoát giác ngộ thật sự, thì cuộc đời tôi cho tới năm nay, là 60 năm lăn lóc ở trong cái con đường là Phật học, tôi chưa nghe có cái môi trường thiền nào mà chỉ rõ cái con đường thiền, mà lẫn quẩn trong cái việc ngồi lâu ngồi mau, mà cái đối tượng thiền ta đưa ra không có gì kiểm chứng rằng đó là cái chánh nhân của giải thoát giác ngộ. Cái đó là một cái sai lầm chung chung mà lớn trên bước đường tu học của hàng ngũ tăng ni chúng ta. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói với các vị rằng là cái mà tôi sắp nói ra với các vị là hoàn toàn duy nhất, có một mình tôi biết. Không phải vậy. Lẽ ra hàng ngũ tăng ni tất cả từ lớn tới nhỏ đều phải biết, mọi người đều có khả năng biết và phải biết, chứ không phải chỉ có một mình tôi biết để rồi tôi là cái người duy nhất đúng ở con đời này. Không phải vậy. Nhưng mà khổ có cái là người ta dường như không cần biết, cũng không để phải biết để làm gì. Do vậy mà cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng đây đó, thì từ trước tới giờ không ai nói, coi như có nói là nói lêu lao qua loa. Mà tôi thì tôi bây giờ đây bắt đầu tôi muốn nói kỹ với lại chút, là cái này không có nói lêu lao qua loa được, mà nó là một cái đối tượng tu thiền rất đơn giản. Mà tôi nói ra rồi cái các vị bật ngửa ra, các vị thấy ủa là thiền là đây à, đây là phương pháp tu thiền, chứ không có phải thi ngồi nhiều tiếng hay là nhiều giờ nhiều năm gì cả. Dạ cô. Không cần nhiều tiếng nhiều giờ nhiều năm gì cả, mà hàng ngày chúng ta đều có thể thiền được hết. Tôi nói cái câu này này, nói đây không có người nào là không biết cái bài Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ, 260 hay là trên dưới chứng định gì đó tôi nhớ không rõ. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó là coi như là cái tựa đề của một cái bài kinh ghê gớm sâu sắc, Bồ Tát nào mà tu hành mà quán chiếu đạt đến cái lúc tự tại thì cái người đó soi rọi thấy ngũ uẩn là không có gì. Khi nào Bồ Tát mà soi rọi chiếu kiến tức là soi rọi đó, soi rọi thấy ngũ uẩn là không có gì, tức là giải không. Giải không có nghĩa là thấy ngũ uẩn không có gì, trống rỗng, thấy ngũ uẩn trống rỗng mà, thì Bồ Tát đó vượt qua tất cả khổ ấp, gọi là độ nhất thiết khổ ấp, hóa giải tất cả, chữ độ đó cũng kêu là hóa giải tất cả khổ ấp. Vậy thì ai muốn hóa giải tất cả khổ ấp đều phải tu tập, phải quán chiếu, phải tư duy cho tới khi nào, phải quán chiếu, phải tư duy, phải soi rọi cho tới khi nào thấy được cái tính ngũ uẩn là không có gì thì mới qua giải, mới vượt qua tất cả khổ ách. Cái câu đơn giản như thế, cái câu đó chùa nào tu cũng được, không cần đề tiểu thiền viện tu cũng được, mà chùa nào cũng có quyền tu cái câu đó, và toàn thể Phật giáo từ xưa tới nay đều phải học câu đó và phải dựa vào đó mà tu. Chứ vấn đề thiền không có dành cho bất cứ một cái thiền viện nào, chữ bao lớn bao cao, cái khổ chữ bao lớn bao cao cũng không để dành cho những cái thiền viện đẹp đẽ, cái dáng vẻ nó có vẻ cổ xưa hay là lai tạo giữa xưa và nay vân vân, không cần cái đó. Mà ngay chùa Bảo Đà này, các vị muốn tu là các vị đều tu được hết. Mà dựa vào cái câu mà ngày, coi như ngày nào cũng có tụng mà là vài lần hết, vài lần, ba lần, thậm chí hơn nữa. Chưa cần là các vị, chưa cần cái đi tìm cái gì ghi gớm lắm đâu, không cần. Cho nên bây giờ tôi bắt đầu tôi nói với các vị là ngũ uẩn đây nè. Bây giờ nói tới ngũ uẩn nè, giờ tôi giới thiệu ngũ uẩn nè. Ngũ uẩn là một đối tượng thiền mà ngay lúc mà Đức Phật mới thành đạo á, mà đi ra mà thuyết cái thời thuyết pháp đầu tiên mà để mà độ cho những người bạn tu hành của mình được quả là hết, là cái nhóm năm anh em Kiều Trần Như, thì Đức Phật đã dạy cho các ông đó cái pháp tự để mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập là ngũ uẩn giai không. Ở trong cái pháp tứ đế mà thường thường kinh điển ta ghi lại đó, khổ đế nó gồm có gì? Nó gồm có khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, và cái chót là ngũ ấm si sanh khổ. Cái ngũ ấm đó, từ cái ngũ ấm si sanh đó, nó làm cho người ta khổ ghê gớm lắm. Mà muốn hóa giải cái ngũ ấm xứ thành khổ đó thì ở trong cái pháp tu của khổ đế đó, nó có 37 Phật chia làm mấy nhóm. Cái nhóm một là tứ niệm xứ, cái nhóm hai là tứ chánh cần, cái nhóm ba là tứ dĩ túc, cái nhóm bốn là ngũ căn, cái nhóm năm là ngũ lực, cái nhóm sáu là thất bồ đề phần, cái nhóm thứ bảy là bát chánh đạo. Thì bảy nhóm đó nó gồm chi tiết ra thành 37 món mà kinh điển gọi là 37 món trợ đạo. 37 món đó nó trợ cho cái sự giải thoát giác ngộ của chúng ta, nó hỗ trợ cho cái con đường giải thoát giác ngộ của chúng ta một cách mãnh liệt. Không có nó thì chúng ta không đi trên con đường giải thoát giác ngộ được. Nếu không có nó giúp, mà nhờ 37 món đó nó giúp mà chúng ta có thể đi trên con đường giải thoát giác ngộ, cho nên gọi đó là trợ đạo, 37 món trợ đạo. Nhưng mà trong 37 món đó đó, bốn cái món đầu tiên tôi gọi là tứ niệm xứ quán. Quán tức là thiền, thiền tức là quán, thiền quán tức là tư duy tu. Đó là phương pháp tu của đạo Phật đó. Người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, nếu mà phát tâm tu tập thiệt thì phải quán, phải tu quán, phải tu thiền. Thiền với quán cộng lại là cái nghĩa của nó là tư duy tu, có nghĩa là của nó là nó cộng lại thêm đó là samatha, tâm mà bác đầy và thiền na là tư duy tu. Thành ra là cái phương pháp tu đó, bốn cái món đầu là tứ niệm xứ. Vậy thì tứ niệm xứ là tu tập cái gì ở trong đó? Phải tu tập cái đó thôi, không tu tập cái đó là anh đừng có nói anh thành cái ông quái gì hết á. Anh có nói anh đòi anh thành cái ông gì đó là anh nói láo, nói gạt, anh biết thiên hạ để anh làm nghề sống, hoặc là anh và tạo công danh sự nghiệp mà là ảo huyền trên cái sự gạt gẫm lừa bịp thôi, chứ thực chất anh không có. Mà sự nghiệp công danh thì đạo Phật không có khuyến khích cả. Mà khuyến khích anh dựa vào cái tứ niệm xứ quán đó mà quán thân bất tịnh, tức là quán ngũ uẩn đấy. Quán thọ thì khổ cũng là quán ngũ uẩn, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là quán cái thân ngũ uẩn này. Không rời bỏ cái thân ngũ uẩn này mà anh làm, anh dựa trên cơ sở nào, chỉ dựa trên cơ sở nào để gọi là tu hành? Không có. Cho nên tôi muốn giới thiệu đi chúng ở Bồ Đà hôm nay, mùa hạ này, là cái đối tượng để cho chúng ta tu tập thiền định. Mà cái đối tượng đó tất cả người chúng có khi là 7 tuổi, 8 tuổi đi tu đều đã thuộc lòng ngay cái lúc ban đầu rồi. Dựa trên cái Bát Nhã Tâm Kinh là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Vậy mà tu tập 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, tới 50 năm, tới 6, 70 năm mà không để tâm về cái ngũ uẩn đó, để làm cái đối tượng tư duy tu tập, và không thành công chút nào dựa trên ngũ uẩn cả, đó là một việc sai lầm hết sức lớn lao. Do vậy cho nên hôm nay tôi gợi ý đại chúng này, cái micro nào là micro cầm nói lớn dài là cái này, phải không? Tôi hy vọng rằng là trong những cái chúng á, học chứ không phải là nghe. Bởi vì tầm hoặc an cư cửa tuần tu học này các vị không có làm cái gì khác hết hẳn. Các vị học cho là học giới, định, học tuệ. Cho nên cái điều mà tôi nói hôm nay là tôi yêu cầu các vị học chứ không có là nghe. Bây giờ học ngủ quấn cái đã. Còn nếu như các vị nào mà nó thuộc rồi, xin mời lên đây làm thầy, tu suốt, tu nghe. Còn nếu như các vị mà chưa hiểu, thì tôi đề nghị, điều tôi nói phải học, chứ không phải nghe, nghe chơi. Bởi vì tôi 60 năm lăn lộn trong cái quạng lộ này, nhiều đau khổ lắm rồi. Chẳng lẽ để học để chơi sao? Mà bây giờ tôi nói thật với các vị là tôi thấy rất rõ. Cho nên tôi nói muốn nói với các vị, mà đồng thời chính là tôi nói cho con. Tôi nói cho con. Nói như vậy có nghĩa là tôi muốn rằng là các người nhận thức để tu tập học đạo, tức là học đạo đó, hành đạo, tu đạo phải tu đạo. Mà ngay bây giờ tôi cũng phải học đạo. Học đạo 60 năm bây giờ tôi phải ứng dụng cái hành đạo nhiều hơn, cô động hơn, để rồi mình phải có cái chứng đạo. Chứ còn mà không làm được việc đó thì uổng kiếp thôi. Bây giờ tôi ngủ uống nè, cái quan trọng bậc nhất của trong ngủ uống là sắc uống và thức uống. Quẩn thì đại lễ là A, B, nó còn có
không tỏ thì nó lôi cái đầu theo.
Thì năm cái món này tôi gọi là ngũ căn nội sắc. nội sắc tức là nó ở chính là cái bản thân ngũ uẩn của mình. Con người nào có cái thân này gọi là thân ngũ uẩn á, thì đều có nhãn căn, nhĩ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, nhĩ căn. Nhãn căn là nó giống như con mắt đây, giống như cái nho đây. Nhĩ căn là giống như cái tai nó mèo đây. Tử căn là giống như là hai ngón tay chỉ xuống đây. Thiệt căn là giống như cái dành tăng non đây. Thân căn giống như cái tống, như cái gối đây. Và ý căn là giống như cái bộ cái nhóm mèo heo hay là tàu hũ bớt nát, tức là lớn này. Bởi vì cái đó gọi là năm căn nội sắc. Bên ngoài bây giờ bên ngoài là năm cảm. Năm cảm đó là sắc, thân, sắc cảnh, sắc cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, thân. Đó là sáu cái đối tượng của sáu cái căn. Sáu căn. Căn này để làm cái gì? Căn này mà nếu không có sáu cái đối tượng này thì cái căn này kể như là vô dụng cho cái quả đời. Mà sáu căn này mà nó có tác dụng, mà nó thành ra cái quả đời này giữa con người và cảnh vật là nó phải có sáu cái đối tượng, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là thân. Này thế thì là hãy có căn thì phải có cảnh. Mà có cảnh thì phải có căn. Chứ bỏ đi một cái thì cõi đời này không có ra cái gì hết. Không có thành cõi đời này. Không có thành cái vũ trụ nhân sanh của con người ở mình đang tận dụng hiện nay. Do vậy cho nên là trong con người này phải có lục căn nội sắc và lục căn ngoại sắc. Đây là lục địa hồn quân. Trong ngũ căn anh ta có chia ra vật chất hay không ạ? Thế thì cái này là những người học rất học nhiều là các vị biết rồi. Nhưng mà tôi xin lưu ý là cái ngoại sắc này là sắc cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh này đó. Người ta học kỹ lưỡng, người ta gọi nó là cảnh. Sắc cảnh, thân cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh. Chớ không được hấp tấp hỏi năm sáu cảnh đó, sáu cái đó là gì, sắc thân là gì, xúc pháp là gì. Rồi mình hấp tấp mình nói mình đưa tay đó, đó là lục trần, là mình thua rồi đó nha. Mất điểm tới 5/10 để vậy. Căn là căn, là lục căn, nội thân ra. Còn cảnh bên ngoài sắc thân hơn vị xuất pháp gọi là cảnh, chứ không được gọi là trần, chưa được gọi là trần. Chừng nào mà các con nhìn cái bình hoa này, hiện giờ các con nhìn cái bình hoa này tôi cho là đẹp dữ chứ,
mà hoa này hoa thiệt hay hoa giả vậy?
Hoa giả hả? Hoa là giả vậy thôi, chứ hoa này là thiệt đấy, mà thiệt cũng hoa là thiệt vậy thôi, chứ là giả đấy. Nhưng mà cái này mua cỡ nhiêu vậy? Sao tôi thấy này tôi muốn ăn cắp quá vậy? Thiệt á, thấy mê muốn ăn cắp à. Mà chừng nào mà cái bình hoa này mà các cô nhìn cũng như tôi nhìn mà tôi thấy cũng mê mà tôi đòi ăn cắp, thì cái bình hoa này nó thuộc về sắc, đây là sắc trần. Hiểu chưa? Mới đơn gọi cái bình hoa này là bình hoa này là vật chất là sắc. Mà khi nào tôi thấy cái này mà tôi muốn ăn cắp, thậm chí tôi ăn cắp, thì cái hoa này mới gọi là sắc, sắc trần. Còn như cái hoa này tôi thấy đẹp, tôi cũng nhớ thấy tôi sẽ đẹp, nhưng mà tôi không có ý muốn ăn cắp, thì cái hoa này là sắc, gọi là sắc cảm. Sắc là sắc thôi, nhưng mà đây là thuộc về cảnh, là đối tượng của nhãn căn. À, cái đối tượng thấy của nhãn căn. Chừng nào tôi muốn ăn cắp hoặc tôi ăn cắp nó, thì cái hoa, cái đường hoa này nó thành sắc và sắc cảm. Hiểu không? À, học Phật là, học Phật thì nói đúng là học Phật là Phật bồi dưỡng cho mình có một cái trí tuệ nhận thức dạng pháp rất là tinh tường, chứ không phải là tu rồi nhưng mà chỉ có hình thức vậy rồi kiếm ăn bậy bạ gặt gẫm thiên hạ, tôi không chịu cái đó. Rồi tạo lập cái sự nghiệp minh mông trời đất vậy để lấy cái đó mình làm cái danh dự để cho người ta phục, người ta khen bằng cái sự nghiệp của mình, tôi cũng không chịu cái đó. Tôi không chịu cái đó không có nghĩa là cá nhân tôi, mà Như Lai với tôi cũng không chịu cái đó. Chứ không phải là cá nhân tôi không chịu, rồi nói rằng anh không chịu thì người khác chịu, anh đừng nói, tôi có quyền nói, tôi có quyền nói điều đó. Anh tạo ra nhiều sự nghiệp, tôi phê anh, nếu anh đề tư Phật anh không được tạo nhiều sự nghiệp như vậy. Tôi có quyền nói cái đó, vì anh với tôi là cùng là đệ tử Phật chứ mà. Anh tạo ra công danh lớn lao để anh khoan lắc cả trong nước ngoài nước, tôi có quyền phê anh, là vì anh với tôi là đệ tử Phật. Cho nên là cái mà tôi nói tôi không chịu là cái đó Như Lai đồng ý, chứ không phải mình tôi. Vì vậy cho nên là tôi muốn nói rằng là học là phải học cho kỹ. Việc này là việc chung của chúng ta phải học. Còn cái ý này nè, cái ý này tôi nói như vậy để chi? Để tôi báo cho đại chúng biết rằng Như Lai Thế Tôn ta đã từng dạy rằng là chư pháp tùng mãn lai thường tự tịch diệt. Đúng. Các pháp từ xưa nay tự nó có cái tính vắng lặng tịch diệt, cho nên cái bình hoa này nó cũng có cái tính vắng lặng tịch diệt của nó, mà mình gọi nó là cái tên hoa gì cũng đều không đúng. Đây là hoa xương rồng, cái gì xương rồng là gọi là xương rồng vậy thôi, chứ nó không phải là xương rồng, mà mình gọi nó là hoa xương rồng. Rồi nó cũng không hề nói nó đẹp, vậy mà mình nói nó đẹp. Và càng không có ý nó làm cho đẹp để rồi cho mình ăn cắp, vậy mà mình muốn ăn cắp. Thế thì cái hoa này, cái tánh của nó vẫn là tịch diệt thanh tịnh đó chứ. Mà mình nói nó đẹp, rồi mình nói nó là hoa xương rồng là một cái sai, mình nói nó đẹp là hai cái sai, rồi thêm cái ăn cắp nữa, quá tệ sai. Chứ cái tính đó là tự vấn lạnh đó. Giờ thì cái định sắc là định sắc, cảnh thanh là thanh, cảnh đó. Cái thanh là thanh cảnh đó. Mình nói nghe thôi, nó đâu có biết gì đâu. Và nếu mà các cô mới nghe nó thì là các cô nghe trên có trần quần nhà sân đau đớn, chồng mình luôn sân sân tạo khó với ai. lắm chứ, tục là ly tâm. Nghe cái giọng đó nó bắt đầu nó mới thành thành cái sắc tâm. Chứ bây giờ nó làm vậy mà mình không nghe thì cái thanh đó, thanh đó không phải là thanh trần. Thấy không? Nhưng mà nói là nói gì chứ, mình học về là mình nghe cái đó là nó thành trần rồi đó. Bởi vì cái môi trường hoàn cảnh của người tu hành không ở gần cái đó. Mà mình ở gần cái đó, mình không có quyền cản người ta. Nhưng mà mình nghe cái là mình bực. Mình bực có nghĩa là do cái nghe âm thanh đó mà mình bực bội, là nó làm cho mình khổ đau, mình bất bình bất mãn, là cái thanh đó nó trở thành đối với mình là thanh trần. Nhưng mà thanh trần này là thanh trần khách quan, mình không được nói, không được rầy, cũng chưa được khiếu nại. Cho nên là mình lỗ lã thôi, mình phải khắc phục thôi. Còn bằng mình không chịu nổi thì mình đi lên Công Tung, Đà Bắc, Gia Lai, đi lên Thượng Du Bắc Việt. Mình lên trở thì mình chê kiếm được ăn khó, mình không chịu. Không chịu mình đòi về đây. Về đây thì bác phải ráng nghe vậy thôi. À, chứ lẽ ra mình không chịu, không cần nghe cái đó, thì mình đi tìm chỗ khác. Chỗ có núi, có rừng, có ruộng mà ở. Nhưng bây giờ mình chui vào đó, mình cạnh tranh với người ta làm ăn, thì mình phải chịu cái thanh trần đó. Chứ vì thật thanh không đáng đặt đâu. Vì nó không có quyền, cũng không có khả năng làm nhiễm ô ta. Nếu ta tránh nó, ta viễn ly nó. À, cho nên là nội cái chữ thôi, nội cái cuốn sách quấn thôi. Chữ sách quấn thôi. Rồi lấy cái đó, lấy cái chữ sách quấn đó, làm cái đề tài tu thiền đi. Sách không có gì thân, không có gì hơn, không có gì quế, không có gì sớm, không có gì và pháp cũ là không có gì. Sách tinh đơn diệu xuất pháp tuy nguyên ra nó không hề có gì. Do vậy mà sách quẩn giải dài không rồi nội sách nhãn căn có gì không? Trời, nhãn căn không có gì. Nhĩ căn là gì? Nhĩ căn cũng không có gì, chẳng qua là một mớ vật chất nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, nó báo như vậy. Thế thì nhĩ căn mà khi nguyên ra là cái chất gì làm ra cái nhĩ căn? Cái gì làm ra nhĩ căn? Chất gì làm ra nhãn căn? Không tìm ra. Cái gì làm ra tử căn? Cái gì làm ra thiệt căn? Cái gì làm ra thân căn? Cái gì làm ra ý căn? Nó ai tìm ra? Do tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, hành thâm bát nhã như vậy, thấy rằng là sắc ngũ căn độ sắc không có gì, và ngũ cảnh ngoại sắc cũng không có gì. Vậy thì tâm ngũ quẩn, tư duy quán chiếu về sắc quẩn không có bản chất, không có gì. Vậy mà chúng ta đau khổ buồn rầu ưu vi khổ não ghê gớm là chỉ vì cái sắc quẩn này. Chỉ vì cái sắc quẩn mà nó gồm có lục căn nội sắc và lục căn ngoại sắc này mà chúng ta đau khổ với nó cả 90 năm, 80 năm mà chúng ta chưa hề thất kinh gì hết. Đó là như là gọi là những hàng chúng sanh đáng thương xót. Thế thì bữa nay là tôi nói là sắc đó, sắc ấm thôi đó. Rồi tôi giới thiệu là tướng ấm ở đây. các vị các phải học cái chữ thức. Chữ thức cần là coi nó vậy đấy,
chứ mà phải học nó tám thức là
gọi là bát thức tâm vương. Mà sắc là phần vật chất, mà thức là phần tinh thần. Sắc là phần thân, mà thức là phần tâm. Đều là tự thể của nó là nằm ở trong một cái thức A là cha này. À, đây là hình chung của thức A là cha này. Thức là da này người ta gọi nó là tàn thức. Chứ là da này người ta là tàn. Tàn thức là cái thức này là cái tổng thể chứa đựng nó là cái tổng thể chứa đựng tất cả những cái chủng tử, chứa đựng tất cả cái chủng tử cho hạt giống, để rồi nó duyên khởi nó hình thành ra núi sông đất biển trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật và khoáng vật mà chúng ta đang sống. Thế thì tất cả những cái động vật thực vật khoáng vật núi sông đất biển đó nó nằm trong cái tàn thức. Cho nên cái chữ thức này nè, chữ thức quẩn bè này chúng ta phải học, không phải là một thức mà phải học là tám thức. Cũng như chữ sắc quẩn bè không phải học là chữ sắc là vật chất thôi, mà phải học nó có độ sắc và ngoại ngoại sắc, bây giờ có căn và cảnh. Chữ thức này không phải là một thức thôi, mà phải học là tám thức. Tám thức này á, còn phải học cái nghĩa năng tàn và sở tàn. Tám thức này là nó nằm ở trong một cái tàn thức này. À, nhưng mà tàn thức này sau này ta còn phải học nữa là cái chuyện năng tàn là thế nào là sở tàn là thế nào là. Rồi còn là nhất thiết chủng nữa. Nó có cái tên là nhất thiết chủng nữa, cho nên nội chữ thức không có nào. Nội chữ thức không á, học kỹ lắm tôi mới thấy thức là cái gì, thức là cái gì và tại sao có sắc quẩn và thức quẩn này, chỉ có phần vật chất và phần tinh thần này, hai phần này mà nó như cỡ thành thành ra núi sông đất liền trời tân men đất cỏ cây hoa lá đồng vào tình vật phát hết trơn, là gốc nguồn của nó là từ hai cái điểm này. Tôi chưa nói là thọ tưởng hành đâu nhá. Tại sao bây giờ tôi còn học cái này, phải nghe thêm, phải nghiên cứu thêm, phải học thêm, chứ còn các thầy giáo lợi dạy mấy chục phút hồ á không đủ cho mình học đâu, không đủ cho mình, không đáp ứng đủ yêu cầu mình đâu. Thôi thì giờ có tới đây thì tôi nói tới đây vậy ha. Tôi nghe có pháp sư người ta nói không cần học tới 45 phút mà chừng dài 3 phút cũng được, 5-10 phút cũng được, chứ ai mà giảng mà chưa tới 45 phút mà bị phê đó là phê không trúng, nghĩa là có thể học 2-3 phút 5 phút gì đó cũng đủ rồi. Thế thì tôi nãy giờ nhiêu rồi, tôi nãy giờ là 50 phút à, vậy là dư rồi phải không? Vậy là xin nghỉ ở đây vậy. Ủa mà tôi nói vậy nghe có hiểu không? Hiểu thiệt không? Hiểu thiệt là bữa sau tôi hỏi đó. Tôi nói mà không hay, mà mấy con nói mà thật sự mà tu mà không trúng, mà không hay, mà không có kết quả, tôi cho cái đầu tôi, cho nít nó bánh chơi. Họ nói rằng hay và dứt khoát là phải đúng, là không phải giỏi gì hết đó, là tại vì tôi là một ông thầy chùa mà 60 năm liên tục là một việc là dạy học và giảng kinh, chứ không có buôn bán, không có tụng niệm, không có lại lục, không có cầu nguyện, không có gian sinh, cũng chẳng có làm cái gì khác. Cái đó là nó thành ra cái ngày nay mà tôi nói giống như tự hào vậy đó, chứ thiệt sự là cũng không phải giỏi vậy. 60 năm không làm một việc khác. Cho nên là khi mà tôi nói với các cô đó, là tôi muốn cho các cô nắm kinh điển, rồi về các cô tu tập trong vòng 60 năm các cô sẽ có một cái kết quả mà người thường không có được. Đừng tưởng đâu 2, 3, 4, 50 cái chùa khắp từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, sang Mỹ vậy đó là ngon lành. Không có, không có ngon lành đâu. Đừng tưởng rằng ở thiền viện Việt Nam này là có bao nhiêu cái thiền viện, bao nhiêu cái chùa, rồi đệ tử ban bố ở cùng nơi vậy, đi tới đâu cũng đệ tử mình, cái đó không có ngon lành đâu. Tôi muốn mỗi một vị ở một cái am, mỗi một vị ở một cái cốc, một vị ở hang núi, đủ ăn đủ tu, mà các vị sẽ hưởng được cái của Như Lai muốn ban tặng cho các vị. Đó là cái giải thoát và giải thoát tri kiến. Mà giải thoát thì giải thoát tri kiến, mà các vị nắm vững nó rồi là các vị có bồ đề, có niết bàn. Chứ là học mà chạy mình lãng hoàng, mới học rồi 5-3 năm rồi cái ra lập cái chùa 7 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ để đấu với thiên hạ, để cái đồ đó không nhầm gì đối với đạo Phật đâu. Tôi 60 năm rồi mà tôi là có cái chùa để cho tăng ni học kia mà 8 tỷ mà kiếm trần ai, bây giờ còn là thiếu vài tỷ nữa cơ. Thì là mình mang cái thân mình đi xin thì sướng cái gì? Mà tôi xin là không có năn nỉ à. Tôi chỉ cần nói là thôi, là Phật tử ta lo đó, trong nước ngoài nước ta lo đó, mà lo là mình cũng phải nói chứ. Mà nếu nó chưa đủ mình cũng bận cái đầu mình chứ. Vậy là mình lỗ lãi vô cùng, đâu có nên sướng gì đâu. Trong khi đó cái trường đó tôi lập ra không phải là trường của tôi. Từ sống khi sống tới khi tôi chết không có là của tôi. Tôi không có giao người nào là đệ tử của tôi để làm việc đó, mà là của ngành giáo dục Phật giáo. Ấy thế mà tôi cũng vẫn phải bận tâm phải lo đó chứ. Danh vọng gì, địa vị gì, cái thứ tài sản đó. Cho nên cái mà tôi nói là tôi muốn cái lời tặng cho quý cô một cái đối tượng đề tài tu thiền. Rồi từ khi mà các cô tu thiền rồi, từ cái ngũ uẩn này nó sẽ bừng sáng ra, các cô hiểu hết kinh điển. Hiểu hết kinh điển mà không cần học. Nếu thật sự là tư duy tu tập thiền định rồi không cần học nữa mà hiểu hết. Lục tổ Huệ Năng hồi đó đâu có học nhiều, mà hỏi đâu là nói trúng đó. Nhưng mà chữ thì không đọc được, mà hỏi đâu là nói không sai với ý Phật. Cho nên nếu mà các cậu học để ý rồi tu đi, không cần bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ gì hết, phải mà hỏi đâu là nói trúng đó.
Chúng sanh vô biên hệ nguyện khổ, phiền não vô tận, pháp môn vô lượng hệ nguyện học, Phật đạo vô thượng hệ